đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Kính thưa tất cả huynh đệ, trong bài thực tập thứ hai với chủ đề chuyển hóa bất tịnh, chúng ta sẽ làm quen với năm bài thi kệ nhật dụng và việc ứng dụng nó trong sinh hoạt mỗi ngày đó sẽ giúp chúng ta nhân việc tiếp xúc với các cái phẩm uế và chất bất tịnh để chúng ta thanh lọc tâm, nhờ đó thân và tâm đó được trang nghiêm và có nhiều giá trị cho các Phật sự và sự tu tập nói chung. Trong bài đầu chúng ta đã làm quen với cái thực tập hạnh phúc trong buổi sáng, kể từ khi mở mắt rồi mặc áo vào, đặt chân xuống giường, đi từng bước trong phòng, rồi làm công tác giọng chung do được phân công, và lắng nghe tiếng hồng chung để chúng ta có được những cái giá trị của tỉnh thức. Thì trong cái bài thực tập thứ hai này đó, để liên hệ đến những cái động tác giữa dơ và sạch. Và dơ nó trở thành là một cái đối tượng để quán chiếu chứ không phải là để dòm gớm. Nhờ cái sự quán chiếu cho nên chúng ta thực tập chuyển hóa được các bất tịnh ở trong ta. Còn nhòm gớm nó đó, nó dẫn đến tình trạng là phớt lờ. Mà phớt lờ nó đó thì mình không hiểu rõ được cái tác hại của nó ra làm sao. Và thông qua sự thực tập này đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ rác đó có thể trở thành hoa, và bùn như nước động đó trở thành một dữ liệu rất quan trọng cho hoa sen thơm ngát với đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt, đang khi các loại hoa khác có điều kiện môi trường hoàn cảnh tốt hơn nhưng lại không có giá trị bằng như là hoa sen, vốn được xem như là biểu tượng tâm linh ở trong đạo Phật. Thì cũng bằng cái phương pháp tương tự như vừa nêu, chúng ta tận dụng các cơ hội tiếp xúc với sự sống, rồi những cái bất tịnh trong cuộc đời, bao gồm luôn các bất tịnh trên cơ thể của chúng ta, chúng ta sẽ thực tập một sự thanh tịnh chuyển hóa rất là tích cực. Bài kệ 8, Đăng Sĩ. Đại tiểu tiện thời, đưa nguyện chúng sinh khí tham sân si nguyên trừ tội pháp, án ngặn lỗ đà gia sa ha. Dịch nghĩa: vào nhà vệ sinh, khi đưa phẩm uế ra ngoài, cầu cho tất cả mọi loài bỏ tham si mê giận tức, dứt sập tội lỗi nhiều đề. Đây là một bài thực tập rất là ấn tượng. Ở các chùa miền Nam Việt Nam đó, thì có nhiều nơi dùng chữ Hán gọi nhà vệ sinh là nhà xí. Một nơi khác đó thì dùng cái chữ toilet của từ phương Tây để ám chỉ cho cái nơi bất tịnh. Nhưng một số chùa lại sử dụng cái từ nhà khỏe, bởi vì khi vào trong đó đó, các cái bức bách của cơ thể nó được tống khứ ra bên ngoài, cho nên trong vòng vài ba phút ra khỏi nhà đó thì chúng ta sẽ cảm thấy khỏe liền. Ở truyền thống tín ngưỡng của Trung Quốc đó, có một con vật tên là tỳ hiu. Con vật này đó thì nó không có hậu môn, miệng thì rất là to, ăn thì rất là nhiều, và những người thương gia mê tín dị đoan theo truyền thống của Trung Quốc á, thì thường thờ hai con đó như là một cái cặp đôi trước cái công ty xí nghiệp hay là nhà của mình, với cái niềm hy vọng rằng đó là tiền của mà mình đầu tư đó nó sẽ được giàu trong nhà mình thật là nhiều mà không có thoát ra, và do đó sự làm giàu được gọi là đảm bảo. Thì ý niệm này nó phát triển trên lòng tham mà dựa trên cái sự kiện không bao giờ có thật. Rất là may là không có một con vật như thế, chứ nếu có thì con vật đó nó chết thúi, bởi vì đưa vào trong cơ thể mỗi ngày ba cử ăn với cái lượng calorie cần thiết mà không có tống khứ để bài tiết ra bên ngoài, thì tất cả những cái chất được chứa ở trong cái con vật đó sẽ làm cho con vật đó bị úng thúi. Giống như nước mà tù động á, ở trong một cái ao hay một cái mương thì thường nó tạo ra cái mùi tanh, mùi hôi, và cái nước của đó vắng đục, có nhiều nơi nó dơ và rất là thúi với những mùi xú uế khó chịu. Còn đang khi cái dòng sông nào mà có một cái lưu lượng chảy nhanh thì thường nó một mặt nó có thể mang phù sa ở những nơi khác đến cái nơi này, mặt khác á nó trở thành một cái con sông được gọi là đảm bảo. Còn nước tù động là nước không thể sử dụng được cho các mục đích sử dụng xã hội và dân sự nói chung. Như vậy là khi có mặt ở trong nhà khỏe đó, thì cái động tác mà chúng ta đưa phẩm uế bằng hai đường đại tiện và tiểu tiện ra bên ngoài, thì chúng ta thay vì để ý tới tứ nó quá nhiều, làm cho chúng ta dễ dàng sống ở trong phiền não và trong những cái dục vọng hay là trong những cái mộng tưởng, thì Đức Phật dạy chúng ta là phải thực tập liên tưởng một cách có nghệ thuật và chánh niệm. Để động tác tống khứ ra, ta liên tưởng đến rằng là mỗi một người hay là tất cả các loài hình chúng sinh sở dĩ mà cao khắp khác nhau trong xã hội, phước nhiều phước ít là do vì con người đó là chuyển hóa được tham sân si nhiều hay ít, và trên nền tảng đó tu tập phước báo nhiều hay ít mà ra. Cho nên cái mối quan tâm khi mà động tác tẩy trừ các cái xú uế trong cơ thể ra bên ngoài, đó là mong cho mình và người bỏ được tham sân và si. Thì tại bài kệ này đó, chúng ta thấy là cái hình ảnh của sự tham lam, giận dữ và si mê đó được xem như là phẫn và nước tiểu, tức là nó dơ dái đến độ là ai mà chứa nó trong tâm á, sẽ trở nên là một cái vật bị hôi thối. Một cái hình ảnh rất là ấn tượng, rất mạnh và đánh trực tiếp vào trong cái nhận thức sai lầm về hành vi lối sống tiêu cực của chúng ta. Có nhiều người có thói quen tham, và khi đi đâu mà không ăn cắp là chuyện không nổi, mặc dù họ phải là nghèo. Còn mà bằng cùng sanh đạo tặc là chuyện là dễ thấy rồi, hay là nghèo quá rồi dễ quán trách, gặp ai cũng phê bình chỉ trích vì mình không có bằng gì đến họ hết, thì cũng là cái chuyện có thể cảm thông. Hoặc là do si mê, thiếu hiểu biết, không có kiến thức, không hiểu nhân quả, phê bình rồi làm thương tổn người này người kia là chuyện cũng có thể xảy ra. Nhưng mà người có tài của mà không làm chủ được tâm cũng có thể trở thành một người tham như thường. Cách đây chưa đầy một tháng, tức là khoảng tháng 5 2011, một cái tin động trời đã xảy ra. Cụ Hoa hậu Liên Xô cũ năm 1989 bị cảnh sát của bang New York bắt vì cửa hàng đó đã chiếu lại một cái đoạn phim mà theo những thước phim được quay ở trong cửa hàng đó, là cụ hoa hậu người Nga này đó đã ăn cắp một đôi giày trị giá có 134 đô la Hoa Kỳ thôi, trong khi cái tài sản của chị ta có đó là vài căn nhà và sở hữu vài chục triệu đô la. Vì là một người hoa hậu, chồng là một người giàu sang, mà bản thân của chị cũng là một bác sĩ đang hành nghề ở tại Mỹ, nhưng mà khi mà vào trong một cái cửa hàng thấy ít chứ nhân viên giám sát, cho nên lòng tham trỗi dậy và coi hàng xong rồi lấy một cái giày cao gót cuốn lại được, bỏ trong cái túi xách của mình mà không ngờ bị phát hiện. Và như vậy toàn bộ tên tuổi, uy tín, nhân cách của chị có được trong vài chục năm được xem như là mắt trắng. Còn có nhiều người bình thường rất tốt, nhưng mà khi rượu vào lề ra bắt đầu đánh đập, thương tổn, sát hại là điều mà không thể tránh khỏi. Những cái cuộc ấu đả thương tổn lẫn nhau từ rượu và các ma túy đó gần như nó trở thành là nhan nhản khắp mọi nơi mọi chốn. Cho nên Đức Phật là một bậc tự giác rất rõ cái tác hại ngấm ngầm của các cái loại độc dược này, là tiêu thụ nó thì gần như là con người mất đi cái cơ hội làm chủ nhận thức và cảm xúc. Cho nên khi rượu vào, có người có thể là hiếp dâm, trộm cắp, lừa gạt, ngoại tình, rồi phạm pháp, rồi bạo lực gia đình, rồi bạo lực học đường, bạo lực xã hội và nhiều cái hành động khủng bố khác. Do đó việc mà ngăn chặn các cái cơ hội tiêu thụ rượu và các loại ma túy sẽ giúp cho chúng ta sống bình an ha, và thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Do đó bên cạnh cái việc mà mong mỏi con người và cuộc đời rũ bỏ được tham sân si khi động tác tống khứ phản ứng ra ngoài, thì những hành giả Phật giáo cũng cần phải hướng dẫn cho các tín đồ Phật tử và mọi người những cái phương pháp cụ thể để vượt qua chúng. Với nguyện cầu khâu vẫn chưa đủ, để vượt qua được lòng tham á, thì chúng ta phải thực tập về sự tôn trọng sở hữu tài sản và quý trọng cái sức lao động chân chính được luật pháp bảo hộ. Và bên cạnh đó thực hợp hạnh bố thí được Đức Phật dạy để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau bất hạnh hơn chúng ta. Những người thực tập như thế thì không thể đi tước đoạt cái quyền sở hữu người khác được, là cha mẹ để giúp cho con em mình có được cái tâm buông xả khỏi cái tham đó, thì mỗi khi mình phát tâm cúng dường cho chùa, làm từ thiện cho các trung tâm, thay vì chúng ta trực tiếp làm việc ấy thì ẵm một đứa cháu 4-5 tuổi và ta đưa tiền và hướng dẫn chúng làm cái việc đó thế cho mình, thì như vậy phước lại được gấp đôi. Bản thân mình là người phát tâm nhưng mà lại tạo điều kiện cơ hội cho con cháu làm lành từ nhỏ, và những hạt giống làm lành này đó nó sẽ trưởng thành nhân cách trong tương lai. Khi lớn lên chúng không thể lấy bàn tay này đi cướp giật rồi đánh đập ca tấn rồi hành hạ những người hiền lương. Đó là những hạt giống mà việc trổ quả của nó bao giờ cũng là hạnh phúc. Còn đối với lòng sân đó thì chúng ta phải thực tập vượt qua bằng cách đó là trì hoãn cái phản ứng cảm xúc ngay cái nơi mà những bất hạnh đang diễn ra. Chúng ta có thể thay đổi cái không gian đang có mặt, đi ra khỏi phòng rồi hít thở không khí trong lành, đưa tầm mắt nhìn về các cái mảng cây xanh, cỏ xanh, rồi không khí thoáng mát, tiếng chim kêu ríu rít, tai lắng tâm nghe, và việc hít thở đi từng bước nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc, thảnh thơi, thì cái xúc cảm căng thẳng ở trên bộ não, rồi những cái đập tim mạnh, những cái bực tức làm cho mình đỏ mắt, xanh mài hay là môi giật, rồi mắt trợn đó, gần như nó sẽ được tháo mở. Và khi trở lại cái căn phòng đó, chúng ta là không có những cái phản ứng muốn trả đũa, trả thù gì với cái người đã tạo ra sự hiềm khích hay là bất hạnh cho ta. Và để thực tập cái việc đó đó thì người Phật tử cần phải thấy rõ việc làm thay thế chức năng của luật pháp là một sai lầm. Nếu ai làm sai gây hắn thương tổn đến cơ thể của chúng ta, thì để bảo vệ cái quyền lệ được luật tôn trọng, đó là nhân quyền, chúng ta có thể nhờ luật sư làm cái việc đó. Nhưng mà khi việc này được diễn ra thì không để cho hận thù sai sử, mà đó là cái công bằng xã hội cần phải được thực thi. Trong tình huống công bằng xã hội không thực thi bởi lũng đoạn, tham nhũng, móc quặc, tham ô dù thì ta cũng đừng nên trả thù để giải quyết cái vấn nạn cá nhân, mà hãy tin tưởng rằng người ta có thể qua mặt luật pháp nhưng không ai có thể qua mặt thành công nhân quả, vốn là cái cán cân công bằng quan trọng nhất. Việc tin như thế sẽ giúp chúng ta bớt đi những cái nỗi giận tức khó chịu, và do vậy ta có thể trị liệu nỗi khổ niềm đau của bản thân và giúp cho tha nhân biến thù thành bạn. Còn đối với sự si mê đó thì việc thực tập về đọc tụng kinh điển, hiểu rõ về nhân quả, thông suốt về bát chánh đạo, thực tập 6 ba la mật và 4 giới pháp đều có khả năng giúp cho con người rũ bỏ được những mê tín dị đoan và dẫn đến cái niềm tin về nhân quả đạo đức, kiếp này và kiếp sau sống tốt hơn, có giá trị hơn. Thì tất cả những sự truyền bá như thế có thể qua kinh sách, có thể qua băng đĩa, có thể ấn tống, có thể phát hành giá rẻ, có thể tặng biếu, có thể mang tính cách hướng dẫn, khích lệ, dần dần. Và việc như thế sẽ giúp cho những người bất hạnh vượt qua được sự si mê của họ. Đó là cái việc thực tập rất là quan trọng. Bài thực tập 2, tức là bài kệ chính, tẩy tịnh, sự ngập tụ thủy, đưa nguyện chúng sinh, xuất thế pháp trung, tóc tật nhi vãng, án thất rị, bê hê sa ha. Dịch nghĩa: rửa sạch, vệ sinh xong rồi dùng nước, cầu cho tất cả chúng sinh thực tập pháp môn siêu xuất, cõi lành đến được thật nhanh. Đây là bài thực tập sau khi mình đi đại tiện hoặc là tiểu tiện, thì tay của mình ít nhiều gì nó cũng có những cái vi trùng phản uế dính lên trên đó. Mặc dầu trong các nhà vệ sinh hiện đại đó, chúng ta có giấy và những cái phương tiện lót ở trên cái bệ vệ sinh, nhưng mà việc nhiễm các cái loại vi khuẩn là điều không có thể tránh khỏi. Cho nên tổ chức y sức khỏe thế giới đó đã lập ra một cái ngày rửa tay toàn cầu. Ngày đó được kêu gọi các bậc cha mẹ hướng dẫn con em của mình khi đi vào nhà vệ sinh đại tiện hay là tiểu tiện thì nhớ phải giơ tay lên và lấy cái cục xà bông hay là xà bông nước, rồi chế lên trên tay, rửa thật là sạch, rồi dùng nước rửa, sau đó dùng khăn để lau, hoặc là dùng giấy ở trong nhà vệ sinh để làm cho cái bàn tay nó được tốt. Đó là một cái thực tập rất là đơn giản nhưng mà có giá trị đảm bảo sức khỏe rất là nhiều. Vì nhà vệ sinh là một cái nơi công cộng ở trong chùa, cho nên phần lớn nhiều thành phần người, từ người xuất gia cho đến người tại gia đều sử dụng chung. Và do vậy những cái chứng bệnh nhiễm khuẩn hay là những cái vi trùng truyền nhiễm ở trong bụng của người A khi tống khứ ra đó, mà nếu làm vệ sinh cái bàn cầu không được sạch thì nó đều ảnh hưởng ít nhiều đến cái người sử dụng sao. Do đó khi đi vào nhà vệ sinh đó, chúng ta phải có một ý thức là xả cái buồng vệ sinh cho thật là sạch. Rồi khi mình sử dụng xong thì chúng ta cũng phải xả thật là sạch để không ảnh hưởng. Nếu trên bàn cầu nó có nước đọng lại bởi những cái vật dơ thì phải dùng giấy ở trong nhà vệ sinh để lau chùa sạch, để lau cho chính mình và lau cho người khác sử dụng. Cũng có rất nhiều người đây đó có thói quen rất là xấu, vào sử dụng thì muốn cho được sạch nhưng mà khi ra thì không có dọn nước, thậm chí là giấy thì quăng phước bỏ tùm lum. Và những cái hành động như thế nó để lại những sự cấu uế, cái mùi xú uế rất là bất tịnh. Cho nên những việc làm đó nếu không cẩn trọng và để ý đó, ta đã gieo sự tổn phúc cho mình rất là nhiều. Và đừng bao giờ nhòm gớm các cái vật dơ đó, vì nó cũng thoát ra từ thân của mình thôi. Khi mình ăn vào đó thì mình vật sạch, vật nó được nấu chín, đảm bảo an toàn thực phẩm, vào trong bao tử ói ra liền là ta thấy đã vô gớm rồi. Vài ba tiếng sau khi tiêu hóa thì cái mùi của nó lại khác, cho nên tống khứ ra bên ngoài nó trở thành như là một vật dơ. Ở đây sau khi mà mình dùng tay để mình rửa xong thì ta cầu cho tất cả chúng sinh đó thực tập được cái pháp môn siêu xuất, tức là Phật pháp màu nhiệm, để cho họ có thể đạt được cái cảnh giới lành ở ngay hiện tại này và có được cái kết quả tái sanh lành ở trong tương lai. Bởi vì cái sự tẩy tịnh đó nó giúp cho con người có được một cái đời sống mới. Nhân tiện đây thì chúng tôi xin chia sẻ một cái câu chuyện diễn ra với Đức Phật khi ngài đến thăm viếng sông Hằng vào một cái mùa tắm sông khoảng tháng 1 dương lịch. Theo tục lệ của người Ấn Độ thì ai có những tội lỗi những bất hạnh, những trục trặc trong quan hệ xã hội và gia đình đó, thì hãy đến trước sông Hằng, tắm trầm mình ở dưới nước. Sau khi rời khỏi sông Hằng thì mọi nỗi khổ niềm đau được xem là được rửa sạch. Đức Phật đã thấy rất rõ đó là một niềm tin mê tín. Thì con sông Hằng mỗi năm rước được khoảng 400.000 cho đến là 1 triệu người tắm sông Hằng vào tháng 12 và tháng 1 dương lịch. Và thời điểm đó thì nước sông nó lạnh khoảng là 3 độ cho đến âm độ. Ấy thế mà người ta vẫn tin và vẫn trầm mình. Và sau nhiều lần tắm như thế, nhiều người đã bị đau nhức xương khớp bởi vì do mê tín gì đó. Nỗi khổ niềm đau nó vẫn tiếp tục đeo bám họ, bởi vì họ chỉ mới rửa sạch bằng cái hình thức thôi chứ chưa rửa sạch bằng cái tâm. Mà đang khi đó, con sông Hằng ở cái quãng Varanasi đến Allahabad, nơi mà cái sự tắm sông Hằng diễn ra đó, từ xưa đến nay đó, là một cái quãng sông ô nhiễm nhất nhì trên hành tinh này, bởi vì toàn bộ chất thải của 10 mấy triệu dân tại thành phố Varanasi đó là tống khứ xuống sông Hằng mà không thông qua hệ thống lọc dầu, lọc bẩn, lọc nước như là ở các nước phương Tây. Như vậy là cái quan niệm mê tín đã làm cho người ta không còn thấy đâu là sạch và dơ. Và ngay cái quãng quan trọng nhất đó, có một cái lò hỏa thiêu, một ngày đó là phải vài chục cho đến vài trăm cái thi thể được thiêu đốt. Trước khi thiêu thì chầm mình xuống nước, sau khi thiêu xong á, rải toàn bộ tro thịt còn lại cũng xuống dưới nước. Mà xung quanh đó khoảng chừng vài chục mét là người ta tắm một cách thành tâm, lấy nước uống tại chỗ, đem nước về để cúng, đem nước về để tặng biếu. Cái quan niệm mê tín này đã làm cho rất nhiều người bị nhiễm bệnh bởi quá nhiều các cái vi trùng. Cho nên khái niệm sông Hằng huyền bí thật ra chỉ là một sông Hằng mê tín thôi. Đức Phật khi được hỏi thì Ngài mới trả lời bằng một cái câu hỏi ngược lại những người có mặt. Nếu thật sự sông Hằng có khả năng tẩy tịnh thì con người không phải là những đối tượng được giác ngộ thanh tịnh đầu tiên, mà phải nói trước nhất đó là cá, tôm, cua, ghẹ và những loài thủy tộc. Bởi vì chúng tiếp xúc và sống dưới mặt nước 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, kiếp này sang kiếp khác, hàng giây tích tắc trôi qua, chúng gần như là không tách rời khỏi cái môi trường của nước. Ấy thế mà bao nhiêu kiếp cá, tôm, cua vẫn tiếp tục là cá, tôm, cua, chứ có được thành con người đâu. Và con người vẫn tiếp tục là con người để tu tập phát triển. Cho nên không thể dựa vào cái hình thức rửa sạch đó mà nghĩ đến cái việc rửa sạch của bản thân. Còn ở đây đó thì cái việc mà rửa sạch đó được các tổ dạy trích từ kinh, đó là khi mình dùng nước để mình rửa sạch cái phần dơ dáy trên cơ thể thì chúng ta phải mong cho các chúng sanh thực tập pháp môn siêu xuất. Pháp môn siêu xuất ở đây có nghĩa là bát chánh đạo. Ở trong rất nhiều các bài kinh Đức Phật lặp đi lặp lại như thế này: bỏ bát chánh đạo không có con đường tâm linh đích thực, hoài bát chánh đạo không có tu sĩ chân chính đích thực, và không thực tập trên bát chánh đạo thì không có con đường giải thoát an vui đích thực. Tại sao Đức Phật lại nói thế? Vì bát chánh đạo được xây dựng trên ba nền tảng: giới, định và tuệ. Giới là đạo đức nhờ sự thực tập chuyển hóa, định á là tu tâm và tu thức để chuyển cái tâm bình thường trở thành là trí, do đó buông xả được mọi chấp trước, rũ bỏ mọi nỗi khổ niềm đau. Và trí tuệ đã phát sinh như là một chiếc chìa khóa vạn năng tháo mở các bế tắc. Về phương diện đạo đức đó thì gồm có ba, đó là chánh ngữ, tức là sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông phải phù hợp với sự thật, rồi không dùng những cái lời gây hấn, tạo chia rẽ, mất đoàn kết, mà phải hướng đến sự hòa hợp, hài hòa, thương yêu lẫn nhau với lời từ ái. Việc sử dụng ngôn ngữ phải nhắm vào cái tính giá trị lợi ích, và do vậy đó phải truyền thông với nhau bằng thói quen, đó là nói những lời có văn hóa, có lịch sự, có lễ phép, có tôn ti, không văn tục chửi bới, quyền rủa, chù yếm cho người khác khổ đau, sầu bi, bất hạnh. Về phương diện thứ hai đó, đó là thân không làm các điều ác, tức là không làm các cái việc giết người, rồi trộm cắp, ngoại tình. Còn về phương diện nghề nghiệp đó, thì chúng ta tôn trọng đạo đức trong nghề nghiệp, từ bỏ các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, rồi buôn bán nô lệ hay là buôn bán cơ thể, tức là nghề lầu xanh, nghề bào chế các loại độc dược, rồi cái nghề đồ tể, tức là giết, thọc huyết, chặt đầu, bầm chặt các loại cá, tôm và các loại gia súc nói chung. Ngoài năm nghề này ra đó, thì những cái nghề bị luật pháp nghiêm cấm như là nuôi trồng cần sa, rồi bán ma túy và nhiều cái nghề khác nữa, thì tất cả những nghề chân chính phù hợp với đạo đức thì được chấp nhận. Thì người tu học Phật mà không đặt nền tảng trên ba phương diện đạo đức vừa nêu thì chúng ta sẽ bị luật pháp nghiêm trị, nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt thôi. Còn về phương diện chánh định đó, thì gồm có ba, đó là chánh tinh tấn, tức là mình siêng năng với việc tu, siêng năng với thực tập hành trì chuyển hóa, siêng năng với công phu thực tập hàng ngày, siêng năng với các việc làm công quả, siêng năng với các Phật sự, siêng năng với các việc từ thiện, siêng năng với hiếu kính, giúp đời, cứu người, nói chung là bỏ ác làm lành, thì không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Ta nỗ lực bền bỉ, không có gắng sức quá mức và không có bỏ cuộc nói chừng. Phương diện thứ hai của chánh định đó là chánh niệm, tức là chúng ta thấy rất rõ dòng chảy của cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống của mình, để mình làm chủ bằng sự nắm vững các giác quan. Khi mắt nhìn thấy màu sắc, tai nghe các âm thanh, mũi ngửi các mùi, rồi lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm bởi làn da, ý hình dung trong đầu, thì ta chỉ để cho cái phản ứng đơn thuần xảy ra là thấy, nghe, ngửi và biết, chứ không có những cái phản ứng tâm lý kéo theo sau. Nhờ đó chúng ta vượt thoát khỏi mọi sự chấp trước và tâm mình trở nên rỗng rang và không có bám chấp vào đầu. Đó là sự thực tập rất là quan trọng để chúng ta có được chánh niệm. Chánh định là một cái năng lực thực tập sâu sắc hơn, thường nó nhờ chúng ta ngồi yên một chỗ, đặt niệm trước mặt, hít thở hơi thở sâu sắc, sâu lắng vào trong rồi ra bên ngoài, theo dõi thân, cảm xúc, tâm và ý niệm, để chúng ta có được một sự định tĩnh, từ đó chúng ta rũ bỏ các cái nỗi đam mê thấp kém, chứng được thì thứ nhất, từ bỏ các cái khóa lạc giác quan, chứng được thì thứ hai, nhờ chúng ta chìm sâu ở trong định với niềm hỷ lạc, chứng được thì thứ ba, nhờ chúng ta bỏ các cái hỷ lạc thấp để mà đạt được cái hỷ lạc đội tài cao, chứng được thì thứ tư, thì gần như là không còn một ý niệm nào, toàn bộ cái tâm chúng ta là một sự trống rỗng và không bám víu vào đâu hết, buông xả trọn vẹn và tuyệt đối. Cho nên nỗi khổ niềm đau có mặt nhưng không có ảnh hưởng đến chúng ta. Thì ba sự thực tập này sẽ giúp cho cái phần phát triển định được thành tựu tốt. Và hai phương diện cuối cùng liên hệ đến tuệ giác, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tri kiến là cái nhìn về duyên khởi, không tin thượng đế, số phận an bài, mê tín dị đoan, rồi ngẫu nhiên, hay là mọi thứ nó đều là bất biến, mà tin rằng là nhân quả là có thật. Để có được một cái kết quả hoài nhân đó, phải có những cái thuận duyên, và do đó ta nỗ lực tự thân để biến các ước mơ trở thành một hiện thực, và thực tập ở trên tứ diệu đế, giải quyết các vấn đề trên tứ diệu đế. Đó là chánh tri kiến. Còn chánh tư duy đó là ngoài những tư duy có phương pháp phù hợp với khoa học, rồi phù hợp với loại suy diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, thì một cái người thực tập chánh tư duy theo tinh thần Phật dạy đó, đó là làm sao cho tâm của mình không bị dướng dính hay đính kèm theo tham lam, sân hận và si mê. Điều này rất khó thực tập. Ta có thể tư duy đúng để dẫn đến một việc làm đúng, nhưng mà từ bỏ chúng nhổ lên tận gốc rễ của ba độc không phải là chuyện giản đơn. Nếu chúng ta thực tập như vừa chia sẻ khi nãy, chúng ta trước sau gì cũng có được những kết quả nhất định. Như vậy là khi thực tập được chánh kiến chánh tư duy thì tuệ giác phát sinh như là kết quả tất yếu. Và do đó bát chánh đạo được xem là nền tảng của tất cả các pháp môn trong đạo Phật. Ví dụ như pháp môn thiền tông của các tổ Trung Quốc dựa trên hai yếu tố chánh niệm và chánh định là chính. Pháp môn mật tông của Phật giáo Tây Tạng dựa lên trên chánh niệm qua câu thành chú là chính. Pháp môn tịnh độ tông, tức là lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm nền tảng, cũng dựa trên chánh niệm để đạt được nhất tâm bất loạn, tức là tương đương với chánh định là chính. Nói một cách bao quát là ba pháp môn thiền, mật và tịnh chỉ mới dựa vào hai yếu tố chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo mà thôi. Còn sáu yếu tố còn lại: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn, nếu không thực tập một cách rốt ráo và có nền tảng thì ta không dễ dàng gì đạt được chánh niệm và chánh định đang khi niệm Phật, trì chú và ngồi thiền. Do đó sự hỗ trợ bao giờ cũng rất là cần thiết. Như vậy là thực tập pháp môn siêu sức, tức là thực tập bát chánh đạo. Cho nên là mỗi hành giả phải lấy bát chánh đạo làm nền tảng. Còn pháp môn mật tông hay là niệm Phật mà chúng ta thực tập vẫn duy trì theo bổn sư mình hướng dẫn, bên cạnh đó phải phát triển những phương diện vừa nêu. Bài kệ thứ ba, tức là thứ 10 trong toàn nghi thức khử uế: tẩy địch hình uế, đưa nguyện chúng sinh thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu, án hạ nẵng mật lật đế sa ha. Dịch nghĩa: tẩy nhơ bẩn, rửa sạch hậu môn chỗ kính, cầu cho tất cả chúng sinh sạch sẽ toàn thân hòa thuận, không còn cấu uế trong tâm. Thì bài thực tập này là mở rộng từ bài thực tập vừa nêu, tới rửa sạch bằng nước nói chung chung. Còn ở đây thì khi vào nhà vệ sinh hay là nhà tắm thì dĩ nhiên nó liên hệ đến hai bộ phận rất là nhạy cảm, đó là hậu môn và chỗ kính của tất cả mọi người. Thì bây giờ chúng ta phải nhân cái việc mà tẩy tịnh đó quán tưởng đến cái sự sạch sẽ trên toàn thân, bởi vì nhờ cái động tác tẩy mà thân chúng ta được sạch, rồi mọi thứ liên hệ cũng được sạch sẽ, do đó chúng ta có được một cái sức khỏe tốt và đảm bảo cho thân. Và trên nền tảng này đó, ta thực tập mong mỏi cho tất cả mọi người trên nền tảng kinh nghiệm của bản thân đạt được hai nội dung, đó là sự hòa thuận, và thứ hai là không còn cái nhơ bẩn cấu uế nào ở trong tâm của chúng ta. Tại sao từ cái việc mà rửa các cái vệ sinh cá nhân mà lại liên tưởng đến sự hòa thuận? Bởi vì khi mà cơ thể bị dơ dái đó, ít nhiều gì chúng ta có cái cảm giác rất là khó chịu ở trong tâm. Và cái khó chịu đó nó có thể dẫn đến những sự bất hòa trong chúng, giữa ta với những người đồng tu, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, hoặc là những người bạn khác. Và do đó khi mà mình tắm rửa mỗi ngày, cơ thể được sạch sẽ, thân của mình nó được thoải mái, làn da nó tiếp xúc với không khí trong lành, nó làm cho chúng ta cũng có cái sảng khoái theo. Và do vậy đó, nó góp phần làm cho mình sống tốt trong một ngày. Và trên nền tảng sống sạch và sống tốt đó, ta phải sống một cách hài hòa. Hài hòa có nghĩa là không có gây hấn, không có tạo chia rẽ, không có phân biệt đối xử, không có trọng và khinh, không có bạn và thù, mà phải xem nhau tất cả là những đồng tu. Để có được cái phương tiện sống đồng hòa thuận đó, thì chúng tôi xin nêu ra một số hình ảnh trong kinh. Thứ nhất là kinh Dược Sư, hai vị Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, một bên đó là mặt trời, một bên là mặt trăng, mà trời trăng thì thường không gặp nhau. Nếu gặp nhau đó trong một thời điểm nào, ở tại một địa điểm nào, thì thường dẫn đến hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực, hại cho sức khỏe và quang mạo. Đằng này hai vị Bồ Tát này đối lập nhau nhưng không gây trở ngại cho nhau, lại trở thành là bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Vì các ngài nhờ sự chuyển hóa của tâm trong tinh thần điều thuận, hòa thuận, cho nên phát triển hai phương diện mẫu số chung. Thứ nhất đó là quang, tức ánh sáng. Thứ hai đó là cái tác dụng của ánh sáng, đó là chiếu soi. Thì thường mặt trời đó chiếu cái ánh sáng trong ban ngày cho đến là cuối buổi chiều, không hề có phân biệt đây là cây to thì nó sẽ truyền diệp lục tố nhiều, còn cây giá, cây hẹ nhỏ hơn thì nó truyền ít hơn, tùy theo cái năng lực tiếp thu của các chủng loại thảo mộc và con người mà diệp lục tố nó được tiếp nhận khác nhau, tùy theo cái vị trí và cái thời điểm mà cái việc tiếp ánh sáng cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như tại Thụy Điển mùa tháng 6, tháng 7 đêm 10 giờ vẫn còn sáng. Ở các nước còn lại của châu Âu đó khoảng 9 giờ rưỡi vẫn còn sáng. Một số nước khác là 9 giờ. Đang khi đó ở tại Việt Nam và nửa kia của trái đất đó, thì khoảng 6, 7 giờ chiều nó đã tối rồi. Thế vậy là cái việc mà sáng nhiều hay là sáng ít trong ban đêm đó, nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái phương tiện của sự chiếu, chứ không có phân biệt đối xử. Nhờ cái sự chiếu soi ánh sáng, tức là phụng sự trí tuệ cho chúng sinh, mà các vị Bồ Tát khác nhau này trở thành là bạn đồng hành. Thực tập như thế chúng ta sẽ có được một cái tinh thần hòa thuận. Hình ảnh thứ hai Đức Phật nêu ra trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ: như trong sông tuôn về biển cả, thì tên của sông khi nó xuất phát, chẳng hạn như là sông Hằng, sông Yamuna, sông Mekong, hay là sông Indus, hay là sông bất cứ cái danh hiệu gì, nó chỉ còn có một danh xưng duy nhất là biển cả. Và cái vị của nó không còn là tẳng mẳng hay là hơi mặn mặn, hơi ngà ngà, hơi ngọt ngọt ở các cái ao hồ. Bây giờ nó chỉ còn một vị duy nhất là vị mặn. Đức Phật kết luận lại cũng tương tự như thế. Trước khi đến với đạo Phật á, có người có thể là vua chúa hoặc là dòng dõi hoàng tộc, có người đó là làm chính trị, có người đó thì làm quan chức triều đình, có người đó thì làm tu sĩ bà la môn, có người làm cái công tác giáo dục, có người làm sĩ công nông và thương gia, có người làm lao động tay chân. Nhưng mà vào Phật pháp rồi đó thì tất cả chỉ còn một số duy nhất là sa môn thích tử, tức là những hành giả tu tập theo truyền thống Đức Phật Thích Ca, thuộc dòng hỏi Thích Ca, chứ không có một cái phân biệt đối xử nào hết. Và nhờ cái tinh thần hài hòa như thế cho nên sống trong chúng, những cái khác nhau về cái cá tánh, rồi những cái hơn thua ngoài xã hội, chúng ta rũ bỏ sạch sành sanh và xem nhau như là những người anh em ruột thịt, những chị em ruột thịt. Việc thực tập như thế sẽ làm cho chúng ta sống trong một cái phòng nhỏ, các cái giường sang sát với nhau mà không hề có một vấn nạn gì. Đang khi cái người mà không có được sự điều thuận đó, nhà to này nhưng mà chúng ta không hài lòng còn muốn đi chiếm nhà to người khác, nước đã to rồi mà muốn lấn chiếm cái hải phận và các quần đảo của người khác, chẳng hạn như Trung Quốc trong thời gian gây hấn vừa qua. Cho nên cái tâm hòa thuận sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được hòa bình, hạnh phúc và an vui với những người xung quanh. Và trên nền tảng như thế thì các cái cố quế tham sân si chưa được chuyển hóa thì ta phải nêu quyết tâm chuyển hóa đến tận gốc rễ, không để cho chúng hoành hành, ảnh hưởng, tác động, chi phối gì đến chúng ta cả. Sự thực tập như thế là một sự chuyển hóa rất là tốt. Một cái kinh nghiệm khác về sự thực tập điều hòa thuận hợp để việc tu có kết quả, đó là bài kinh Trung Bộ. Thì có ba huynh đệ, một người tên là A Nậu Lâu Đà, rồi một người tên là Lâm Tỳ La, và một vị khác đã mặc định với nhau kể từ khi trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Ít sử dụng ngôn ngữ nhưng mà tâm đầu ý hợp, làm cho họ đó là hỗ trợ nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau trên con đường tu. Nếu ai đi khắc thực trước và được cúng dường thực phẩm trước mà về trước đó, thì người đó sẽ có bổn phận là sắp xếp bàn, nước, khăn, chén, bát, rồi chỗ lau chân. Và nếu chờ mà không kịp giờ thì có thể ăn trước. Và trước khi ăn nó chừa cái phần còn lại cho hai vị đồng tu. Rồi những người đi về sau thì cứ như thế mà ngồi vào cái bàn được soạn sẵn, rồi ăn cái phần được chừa. Còn nếu không muốn ăn thì có thể ăn cái phần của chính mình. Sau khi ăn xong á thì đi rửa các chén bát, bởi vì người ta chờ chừa cho mình, cho nên công việc của mình là phải giúp cho cái phần dẹp dọn được thành tựu. Sau khi ăn xong rồi đó thì cái công việc Phật sự ở trong một ngày, nếu người A đi thuyết giảng cho quần chúng thì người B đó thì đi làm cái công việc khác, người C đó thì làm cái công việc cần thiết để mà hỗ trợ cho các đồng tu. Không ai nhắc nhở ai, không ai bảo ai, không ai sanh lệnh ai, tất cả là một cách rất là điều hòa. Rồi nếu như một người nào đó vì lý do sức khỏe, bệnh thì nên mở lời khiêm tốn nhờ bạn đồng tu khác làm thế công việc trực nhật đó cho mình trong ngày. Thì cái người làm thế đó có thể là làm hai phận sự của mình và phận sự của người đồng tu. Và đang khi làm phận sự đó thì Đức Phật khuyên đó là mình phải phát tâm hoan hỷ và nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi có được cái phước nhờ bạn đồng tu mình nghỉ mệt mà mình làm được hai công việc phước, thay vì mình chỉ làm một phước và hưởng một mình. Thì cái việc mà quan niệm như thế sẽ làm cho chúng ta dấn thân phụng sự chứ không có gánh nặng. Và áp dụng công thức đó trong gia đình thì những người con không nên phân bì, chị hai, anh hai được cha mẹ thương nhiều hưởng gia tài thì phải hiếu kính, còn tôi không hưởng gia tài nên tôi không thèm hiếu kính. Làm như thế là chúng ta đánh mất cơ hội để làm phúc, mà nhất là làm phúc đối với cha mẹ ruột của mình. Thực ra chỉ là sự đền trả hiếu thảo thôi, và nó còn giúp cho con em chúng ta noi theo cái gương đó để sống tốt với chúng ta nữa. Cho nên á, nếu có được cơ hội làm lành thì đừng có sanh nạn, mà muốn như vậy thì phải xem nhau hài hòa để các cấu quý trong tâm á, được rột rửa. Đặc biệt đó là sự ganh tị hơn thua là một cái trở ngại như chiếc ổ khóa khóa lại các phật sự của nhau. Bài kệ thứ tư tức là thứ bốn, tức là thứ 11, tẩy thủ dĩ thủy quán trưởng đưa nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp án chủ ca ra gia sa ha. Rửa tay, dùng nước rửa sạch chân tay, cầu cho tất cả mọi loài có được đôi tay trong sạch, giữ gìn chánh pháp Như Lai. Cái việc thực tập rửa sạch tay và chân một mặt nó đảm bảo được cái vệ sinh và an toàn thực phẩm, mặt khác nó làm cho chúng ta ngăn được các cái loại bệnh do sự truyền nhiễm bởi những cái cấu uế do bàn tay bóc thực phẩm mà ăn. Người Ấn Độ không phải là cộng đồng duy nhất ăn bằng bóc tay, mà rất nhiều nước ở châu Phi rồi những nước lân cận bao gồm Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal cho đến thời hiện đại, mặc dù nhà họ rất giàu, phương tiện rất đầy đủ, inox bằng đĩa, muỗng và đũa không thiếu gì, nhưng thói quen ăn và cảm thấy được hạnh phúc trong ăn bằng bàn tay vẫn là một sự lựa chọn như là một văn hóa ẩm thực. Vì đó họ có cái mặc định như sau: bàn tay trái là sử dụng cho vệ sinh cá nhân, bàn tay phải là để bóc thực phẩm. Cho nên nếu ai mà thuận tay trái thì cũng phải làm quen khi mà có mặt tại Ấn Độ và những nước có quan niệm này, để người ta không hiểu lầm mình là cái người dơ dái. Khi mà vào trong bàn cơm đó thì các trẻ em từ nhỏ được cha mẹ mình hướng dẫn là đến cái bồn rửa tay, thường nó đặt trước cái nhà ăn, rồi có xà bông, có giấy, có khăn rửa sạch. Nhà nào giàu có thì mỗi người có một cái khăn riêng, còn mà không là dùng giấy, nó không ảnh hưởng lẫn nhau. Còn những nơi tiết kiệm thì dùng một cái khăn chung. Thì sau khi mà rửa sạch tay chân rồi đó, vào bên trong á, mình thực phẩm người Ấn Độ thì thường họ nấu rất là nhuyễn nhừ, bầm chặt nhỏ, thái nhỏ ra để cho bếp thật là lâu, rồi họ trộn đều lại với nhau, sau đó dùng các cái ngón tay đó vo lại cho nó tròn tròn, đưa vào trong miệng ăn mà không bị rớt. Cho nên họ không có ăn canh, không ăn súp và không có ăn những cái loại rau tươi giống như người Việt Nam. vì ăn bằng tay với các loại thực phẩm như thế nên là nhu cầu sử dụng đũa là không cần thiết, chứ không phải là họ không biết sử dụng đũa. Đang khi chúng ta ăn bánh xèo chẳng hạn như hồi sáng đi, mà ăn bằng đũa nó đâu ngon, phải dùng bằng tay ăn mới ngon phải không ạ? Hay là mình ăn bánh cuốn thì cũng vậy. Thì người Ấn Độ thì các thực phẩm của họ thường là nó nhuyễn và nhỏ, cho nên dùng bằng tay là tốt. Và khi mà mình ăn vụn đó, cái da bàn tay của mình mà nó tiếp xúc với lại cái lưỡi thì cái dịch vị trong miệng nó sẽ tiết ra nhiều nhất, và do đó nó hỗ trợ cho sự tiêu hóa trong bao tử sau khi nuốt vào cũng dễ dàng hơn. Do đó ăn bằng bóc tay đó sẽ có khoa học hơn là ăn bằng muỗng và đũa, vì đũa muỗng tiếp xúc với cái lưỡi không tạo dịch vị tương tự được. Tuy nhiên để đảm bảo được vệ sinh thì chúng ta phải rửa sạch tay chân, vì thời của Đức Phật thì Ngài cũng ăn bóc thôi bằng tay, và các vị tu sĩ cũng ăn bằng tay để thể hiện cái sự trọn vẹn trong ăn uống, thì rửa tay là điều không có. Và mà khi mà mình rửa tay, mình mong cho bàn tay này được trong sạch, thì mục đích của việc trong sạch bàn tay là để cho cái tính năng sử dụng của bàn tay đó mang lại các giá trị phụng sự cho cuộc đời. Ở đây mức độ cao nhất của đó là giữ gìn chánh pháp Như Lai. Dùng bàn tay này bố thí, cúng dường, giúp đời, cứu người, làm Phật sự, mang tình thương chánh pháp đến mọi nơi mọi chốn, thì bàn tay này quá lợi lạc. Và do đó những người nào đã từng có cái quãng đời khổ đau do vi phạm luật pháp và nghĩ rằng là cần phải trừng phạt chính mình bằng cách là chặt đứt bàn tay, thì hãy nên nghĩ lại. Khi mình rửa sạch bàn tay bằng sự rửa tâm thì lúc đó đó bàn tay này đó nó sẽ có cái tác dụng làm các việc lành. Nếu trước đây nó từng ăn cắp thì bây giờ nó phải bố thí cúng dường. Nếu bàn tay trước đây đã từng giật dọc thì bây giờ phải chia sẻ, nâng đỡ và giúp đỡ. Việc mà thay đổi cái nghiệp bằng sự thay đổi tâm sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái bàn tay méo mó, dơ dái, rồi có các mục tiêu, động cơ bất thiện, sẽ trở thành một bàn tay lệ lạc cho cuộc đời. Trên nền tảng đó mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã hóa thân thành tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, 1.000 bàn tay và 1.000 con mắt, để cho các bàn tay được thanh tịnh trong sự phụng sự vô ngã vị tha, thì các hành động từ bi phải được trí tuệ soi sáng. Và trí tuệ đây là một con mắt. Trong một hành động có một con mắt, có nghĩa là trong mỗi cái ứng dụng từ bi phải có trí tuệ song hành, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái tinh thần hài hòa, đoàn kết. 500 người trở thành một tập thể, và do đó chúng ta có được chất xám tập thể, chúng ta có được cái năng lượng và lao động tập thể, chúng ta sẽ có những thành quả tập thể, và chúng ta sẽ phụng sự chúng sanh một cách có hiệu quả hơn. Đó là việc mở rộng trong sự quán chiếu khi rửa tay. Bài 5, tức là kệ thứ 12. Tẩy diện. Dĩ thủy tẩy diện, đưa nguyện chúng sinh, đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm, án chủ Karaya Saha. Rửa mặt. Dùng nước rửa sạch mặt mày, cầu cho tất cả mọi loài thực tập pháp môn chuyển hóa, không còn cấu uế khổ đau. Thì đây là một cái phần ứng dụng khác của nước để làm cho sạch trên gương mặt và đầu tóc của con người, vốn được xem là cái phần khá quan trọng và nó liên hệ đến cái tiếp xúc giữa ta với người khác trong việc làm ở công sở, trong lúc mình ngồi chung, vân vân. Thì thông thường người đời có thói quen là ngoài cái việc mà rửa sạch bằng nước đó, thì họ còn tô trét son phấn để làm đẹp, và thoa sức dầu thơm ở trên tóc và cơ thể để nó gây cái sự sang trọng và làm cho người đó có cảm giác là tự tin hơn, có giá trị hơn và sống hạnh phúc hơn. Và Đạo Phật thì không dạy chúng ta như thế. Chỉ cần rửa sạch bằng nước sạch thôi, thì để cho cái làn da mình nó được sáng láng, không bị mụn đó, thì cái công việc rửa đó nó liên hệ đến cái thói quen. Thứ nhất là rửa bằng cái nước ấm, khoảng chừng 30-40 độ mà làn da của mình có thể chịu đựng được trong từng tình huống. Thứ hai là sau khi rửa sạch xong đó thì ta phải dùng cái lòng bàn tay xoa ở trên mặt, xoa trên trán, xoa trên má, xoa lỗ mũi. Việc xoa bóp ở trên gương mặt như vậy để làm cho da chúng ta nó căng thẳng ra, và do vậy nó sẽ kích hoạt và nó làm cho các cái chất nhớt nó không bám lại trên các cái lỗ chân lông, và do vậy nó không tạo ra các bụng lớn, bụng nhỏ. Và để hỗ trợ cho việc ấy đó thì hàng ngày chúng ta phải uống nước trung bình là 2 lít nước lọc đã được nấu chín hoặc là đã được lọc bằng các cái máy đảm bảo, thì cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ làm cho sức khỏe chúng ta được đảm bảo hơn. Và dĩ nhiên ta cũng cần phải kiêng cử những cái loại thực phẩm chiên nấu có nhiều dầu mỡ, có nhiều cái gia vị quá cay nồng thì thường nó làm cho làn da chúng ta sẽ không được tốt. Cái việc mà rửa sạch mặt á, nó làm cho mình được thoải mái hơn, và người khác khi mà tiếp xúc với chúng ta nhìn vào mặt của mình dễ có những thiện cảm. Mà nhiều người tu thì không quan trọng cái phương diện này, nhưng ít ra đó chúng ta cũng phải làm vệ sinh cho nó được tươm tắt. Một phương diện khác đó, như khi mình thực tập rửa mặt đó, thì cái bài kinh soi gương nhân cách thuộc kinh Trung Bộ đó, nó có một cái nghệ thuật như thế như sau. Đức Phật nói thường mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà đi đến nơi làm việc hay là chợ búa đó, thì các thanh nam và thanh nữ có thói quen là soi gương, và nếu phát hiện ở trên gương mặt của mình có một cái vết nhơ nào đó thì lập tức họ sẽ lau chùi và rửa sạch liền. Sau đó tô trét lên gương mặt của mình bằng cái loại kem để cho da nó được sáng láng, và do vậy họ được hạnh phúc. Thế vào đó cũng tương tự như thế, nếu những người xuất gia tu học Phật mà mỗi ngày đó đều soi gương nhân cách để xem coi tham sân si nó còn chứa trong tâm của mình hay không, rồi lời nói, việc làm, giao lưu, tiếp xúc, ứng xử trong các lối sống nó còn có những cái phiền não gì trong tâm hay không, nếu câu trả lời là có thì phải nêu một quyết tâm quét sạch nó, tẩy tịnh nó như là thanh nam thanh nữ rửa sạch mặt mình vậy. Thì việc thực tập soi gương nhân cách đó được thực hiện bằng hai sự hỗ trợ kéo theo sau. Thứ nhất là tự đánh giá chính mình cứ khoảng 4-5 giờ trôi qua của một buổi sáng, xem là mình có làm cho ai buồn, ai giận, ai phiền, ai không vui hay không. Nếu có thì nếu quyết tâm buổi chiều không làm việc ấy. Và buổi chiều ta cũng quán chiếu tương tự, nếu có là tiếp tục cam kết không làm vào buổi tối. Và nếu người nào trong sáng, chiều và tối chẳng những không làm phiền cho ai mà còn mang lại an vui hạnh phúc cho người và tu tập Phật Pháp cho mình, thì cái đó được xem là cái người đang thực tập các pháp môn chuyển hóa. Người như thế thì đã được tán dương. Phương diện thứ hai, nếu mình do vì chủ quan hoặc là ít để ý về các hành động, lời nói về việc làm của bản thân, thì ta nên nhờ người khác dùng cái gương nhân cách để góp ý cho mình bằng những lời khuyên rất là chân thành. Chẳng hạn như cái người sư huynh có thể nói với sư đệ rằng là ngày hôm qua đó vì nhiều việc quá nên sư đệ đã nói những cái lời rất là hằn học, cao có với những người đồng tu. Đó là một việc làm sai lầm về truyền thông, sư đệ nên rút kinh nghiệm và vượt qua. Thì người nghe góp ý như thế là cần phải biết ơn cái sự chỉ điểm này để chúng ta khắc phục cái cá tánh, nhờ đó ta được tốt hơn. Hoặc là một sư chị nhắc nhở sư em rằng là ngày hôm qua đó vì có lẽ là mệt mỏi cho nên sư muội đã không chịu lên địa Phật tới tụng kinh, và tụng kinh vào ngày hôm qua thì có thêm cái phần thuyết giảng rất là lệ lạc, cho nên về sau rút kinh nghiệm dù có mệt thì chúng ta có thể ngồi bên ngoài nghe cái loa hỗ trợ cũng được. Thì tất cả những cái nhắc nhở đó được xem là chỉ điểm nhân cách bằng cái soi gương của người khác. Hai phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta đó rửa sạch được mặt mày, cái chân tâm diện mục của mình, tức là nó chưa từng bị nhơ trong sanh tử luân hồi, chưa từng bị phiền não nhiễm mô bám víu vào, cho nên ta nỗ lực tẩy tịnh nó để chúng ta có được một vật mũi chân tâm thường trú, thể tính tịnh minh rất là đẹp và rất là có giá trị. Bài kệ thứ 6, tức là thứ 13 ở trong nghi thức ẩm thủy: Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba ra ma ni xá ha. Dịch nghĩa: uống nước, Phật thấy trong mỗi ly nước 8,000,000 vi trùng, uống nước không trì tâm chú, như nuốt chúng sinh vào lòng. Đây là bài thực tập thể hiện lòng từ bi. 26 thế kỷ trước, khi khoa học thực nghiệm và khoa học tự nhiên chưa được phát triển, việc Đức Phật sử dụng thiên nhãn thông, tức là cái nhìn xa thấy rộng, khỏi các biên cương, khỏi các không gian và thời gian đó, đó là một sự diệm mộng. Từ đó Đức Phật đã thấy rất rõ là trong một ly nước có rất nhiều các cái loại vi trùng, chứ không phải đến khi những cái nhà khoa học gia đầu tiên phát minh ra những kính hiển vi thấy được cái các loại vi trùng như là khoa học gia Pasteur, rồi chúng ta mới nghĩ rằng là trong nước có vi trùng, trong không khí có vi trùng, hay là khắp mọi nơi đều có vi trùng. Như vậy việc tu tập đúng phương pháp tuệ giác phát sinh sẽ giúp cho chúng ta có được những cái thấy biết sâu xa hơn là cuộc đời, và thậm chí là đến vài chục thế kỷ, tối thiểu cũng là vài ba năm hay vài chục năm. Cho nên việc tu tập thiền định để chuyển hóa thân tâm là rất cần thiết để tự giác phát sinh. Khi mình thấy rõ là trong nước có vi trùng mà uống vào, dầu đã được nấu chín hay là chưa, mà không có thực tập thần chú bảo hộ bằng lòng từ bi, thì chúng ta đang gọi là gieo những cái sát nghiệp vô tình hay là cố ý. Do đó bài thực tập này là để chuyển hóa cái nghiệp sát, vì chúng ta không còn một sự lựa chọn nào khác là mỗi ngày phải ăn cơm, phải uống nước, rồi phải nấu canh, rồi chế biến thực phẩm, sử dụng đến nước sôi, sử dụng đến bếp, sử dụng đến các phương tiện nhiên liệu để cho các thực phẩm được đưa vào trong cơ thể một cách an toàn. Như vậy cái việc ăn việc uống của chúng ta không thể trở thành là sự thuần chay 100% hay là tuyệt đối, và trên thực tế thì cũng không thể nào có một sự thuần chay như thế. Ví dụ như là trong cái nồi nước mà mình chuẩn bị nấu canh đã có vô số các loại côn trùng bị giết chết, trong các loại rau cải xanh mà chúng ta nó gieo trồng tại vườn không có sử dụng các cái loại thuốc trừ sâu, nó cũng đã có vô số các cái loại côn trùng nằm ở trong nó, trên nó, và khi rửa chúng cũng chết, và bỏ vào nước sôi chúng cũng chết. Trong gạo, trong bột mì, trong sữa và các loại thực phẩm khác cũng đều có vô số các loại vi trùng. Do đó không chỉ trong động tác uống nước để tạo cái nguồn nước cần thiết cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, việc ăn uống tiêu thụ các thực phẩm, chúng ta cũng phải thực tập cái bài chú án phạ tất ba ra ma ni sa ha như là một cái tiêu điểm của việc truyền năng lượng từ bi đến với các loài côn trùng vi tế đang bị bất hạnh, tức là chấp nhận cái chết. Việc thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển nghiệp, và đồng lúc ấy ta mong cho chúng được vãng sanh, tức là tái sanh làm kiếp người để có thể có cơ hội học Phật pháp, rồi chuyển hóa tâm thức, tu tạo đạo đức để sống một cuộc đời sống rất là an lạc. Dầu không tuyệt đối quá được sự ăn chay, việc chọn thực phẩm chay để ăn uống hàng ngày vẫn là một điều rất là tốt cho sức khỏe và tuổi thọ, và chúng ta cũng góp phần ngăn chặn cái sự ham nóng toàn cầu. Ngày nay các khoa học gia về môi trường á cho chúng ta biết là cứ khoảng 1 pound thịt, tức là 450 gram thịt được chế tác để chúng ta ăn đó, thì trong bầu khí quyển này được tống khứ trung bình là khoảng 280-350 khí carbonic, mà vốn góp phần làm phá vỡ cái tầng ozone cái bầu khí quyển và gây ra cái hiệu ứng hâm nóng toàn cầu. Kế tiếp á, thì cũng với cái số lượng thịt đó thì người ta cần phải có đến cả mấy mét khối đất để mà trồng trọt, tạo ra các loại thực phẩm cho cái việc chăn nuôi được đảm bảo. Và do đó là cái hoa màu của đất trên mỗi mét khối trung bình là 450 cm, chỉ còn lại là 150 cm thôi, tức là nó giảm đi gần như là 2/3. Và cũng như thế, 25 gallon lít tối thiểu đã được sử dụng trong quá trình nuôi, và có thể là nhiều hơn, và nó trở thành là cái nước bẩn ngấm sâu vào trong lòng đất. Cho nên ăn thịt đó, thì nó làm cho ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, và do đó nó góp phần gây tạo các bệnh tật trên cơ thể con người. Do đó khi mà thực tập ăn chay, chúng ta phải tưởng cái lòng từ bi đối với mạng sống là một phương tiện tốt để chúng ta liên tưởng cái lòng từ bi đối với những người thân, rồi đối với những người dân, đối với kẻ thù để chúng ta vượt qua. Nếu mình mà có thể bảo bọc được các loại động vật nhỏ hơn mình bằng sự thực tập này, chúng ta không khó gì trong việc góp phần gây tạo ra một thế giới hòa bình, một đất nước thịnh trị, một cộng đồng không có các cái bạo lực, một gia đình không có bạo lực gia đình, rồi một mối quan hệ xã hội đó hoàn toàn hòa thuận và đầm ấm. Cho nên uống nước và thực tập lòng từ bi trong việc uống nước, ăn cơm và tiêu thụ các thực phẩm, ta cũng phải thực tập tương tự như thế. Một thực tập khác khi tiếp xúc với nước và thực phẩm đó, thì ta phải thấy rất rõ đó, không phải vì mục đích hưởng thụ, không phải vì mục đích làm cho cơ thể này nó được đẹp, mà vì mục đích đó là để cho sức khỏe được đảm bảo, để ta có đủ cái cơ hội thực tập chánh pháp nhiệm màu, để nhờ đó ta đền trả được ơn của Thí Chủ và mang lại lợi lạc cho mọi người và tha nhân. Nói tóm lại, 6 bài thực tập trong bài thứ 2, chữa bất tịnh đó là một nghệ thuật nhân vào những cái bất tịnh trên thân, rồi trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm, trong việc rửa tay, rửa mặt và rửa toàn thân. Chúng ta nêu ra một quyết tâm lớn là phải rửa sạch các bệnh nhơ trên thân và trên tâm: tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, hờn ganh, nghi hoặc, sợ hãi, rồi tranh chấp, rồi bế móc, thị phi. Tất cả những loại bệnh nhơ đó nó làm cho mình không thể nào có mặt sâu sắc ở trong định, và cũng không thể nào thực tập một cách có kết quả về những pháp môn hành trì chuyển hóa. Cho nên việc thực tập quán tưởng trên nền tảng tẩy tịnh của thân sẽ giúp cho chúng ta dùng các giọt nước thanh tịnh từ bi để rửa sạch các hận thù và các bợn nhơ trong tâm, dầu thuộc về quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai. Thì đó là cái phần thực tập thứ hai rất là cần thiết mà tất cả các huynh đệ cần nắm.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.